Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Hoa Long cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 9 giờ sáng giờ Washington, tức 8 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Bảy ngày 16 tháng 5 năm 2015, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Ngoại trưởng Mỹ thảo luận về chủ quyền lãnh thổ với Ngoại trưởng Trung Quốc. Người đánh bom cuộc đua marathon Boston bị tuyên án tử hình. Và tìm thấy đủ 8 người thiệt mạng trong tai nạn máy bay trực thăng ở Nepal.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này, sau bản tin quốc tế, Hoài Hương sẽ đến với quý vị trong chuyên mục Đời sống văn hóa. Tiếp theo, Linh Đan sẽ gửi đến quý vị một điểm top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard của Mỹ. Bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị nói với Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đang đi thăm Bắc Kinh hôm thứ Bảy rằng quyết tâm bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Trung Quốc là chắc như đá và không thể lay chuyển. Ông Vương đã phát biểu như vậy tại cuộc họp báo ở Bắc Kinh sau cuộc hội đàm của hai bộ trưởng ngoại giao bàn về một số vấn đề bao gồm thương mại, chương trình hạt nhân của Bắc Triều Tiên và những căng thẳng âm ỉ về tranh chấp chủ quyền tại các khu vực ở Biển Nam Trung Hoa, Việt Nam gọi là Biển Đông. Ngoại trưởng Kerry nói, chúng tôi lo ngại về tốc độ và quy mô của các dự án cải tạo đất của Trung Quốc trong khu vực tranh chấp trên Biển Đông. Ông kêu gọi Trung Quốc nhanh chóng đàm phán với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, tức ASEAN, về những quy tắc ứng xử có ràng buộc để giải quyết những hành động gây tranh chấp trên biển. Hoa Kỳ và hầu hết các nước ASEAN nghi ngờ hành động của Bắc Kinh xây cất trên những đảo nhỏ mà qua đó Trung Quốc tuyên bố chủ quyền. Ngoại trưởng Vương đưa ra một chỉ dấu rằng trong lúc Trung Quốc chuẩn bị đối thoại, Bắc Kinh sẽ không dừng lại công việc xây cất trên Biển Đông, mà ông mô tả là một nơi nằm hoàn toàn trong phạm vi chủ quyền của Trung Quốc. Kẻ đánh bom cuộc đua marathon Boston bị tuyên án tử hình. Bồi thẩm đoàn đã tuyên án tử hình đối với Joka Sanaev vì sự dính líu của đương sự trong vụ đánh bom cuộc đua marathon ở thành phố Boston 2 năm trước làm thiệt mạng 3 người và làm bị thương 264 người. Bồi thẩm đoàn gồm 7 người đàn ông và 5 phụ nữ đưa ra phán quyết hôm thứ Sáu ở Boston sau khi thẩm nghị hơn 14 giờ trong khoảng thời gian 3 ngày. Bồi thẩm đoàn nhất trí Sanaev nên bị tuyên án tử hình dựa trên tình huống gia trọng và giảm khinh. Bồi thẩm đoàn đã đi tới quyết định thống nhất để Sanaev bị kết án tử hình. Nếu không, anh ta sẽ ngồi tù chung thân và không có khả năng được thả. Thông tin viên Fatima Lisova của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ tường trình từ phòng xử án rằng một số bồi thẩm viên rơi nước mắt trong khi Sanaev ngồi cúi mặt. Trong một thông cáo sau phán quyết, Bộ trưởng Tư pháp Hoa Kỳ Loretta Lynch cáo buộc Sanaev lạnh lùng và nhẫn tâm thực hiện vụ tấn công khủng bố. Bà nói không có phán quyết nào có thể chữa lành tâm hồn của những người đã mất người thân yêu hay tâm trí và thân thể của những người hứng chịu thương tích này làm thay đổi cuộc đời. Nhưng bà nói rằng án tử hình là một hình phạt thích đáng đối với tội ác khủng khiếp này và hy vọng việc hoàn tất vụ án sẽ mang lại một cái kết cho những nạn nhân và gia đình họ. Công tố viên liên bang Mỹ Carmen Ortiz, người khởi tố vụ án, cho biết tại cuộc họp báo rằng bản án là công bằng. Bà nói Sanaev tin vào một tư tưởng thù hận và thể hiện tư tưởng đó bằng cách sát hại và gây thương tật cho người Mỹ. Lưu ý anh ta sẽ trả giá bằng mạng sống của mình. The Voice
of America, VOA. Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington.
Quân đội Nepal cho hay đã tìm đủ thi thể của tất cả 8 người trên chiếc máy bay trực thăng của thủy quân lục chiến Mỹ bị rớt hôm thứ Ba. Các giới chức hôm thứ Bảy nói rằng thi thể của các nạn nhân gồm các quân nhân Mỹ và quân nhân Nepal được tìm thấy ngay tại nơi máy bay rơi. Nguyên nhân khiến chiếc trực thăng lâm nạn tại vùng núi non hiểm trở này vẫn đang được tìm hiểu. Một đội cứu hộ của Nepal đã tìm thấy xác chiếc trực thăng hôm thứ Sáu, 3 ngày sau khi chiếc máy bay mất tích trong lúc đang đi làm nhiệm vụ cứu giúp cho nạn nhân động đất. Thượng tướng John Whistler hôm thứ Sáu xác nhận rằng chiếc trực thăng chở theo 6 binh sĩ thuộc quân lục chiến Mỹ và 2 binh sĩ Nepal. Thượng tướng Whistler, một tư lệnh cấp cao của thủy quân lục chiến Mỹ đóng tại Nhật Bản, lưu tâm về sự tổn thất nhân mạng to lớn mà Nepal gánh chịu trong 3 tuần lễ qua, từ trận động đất mạnh nhất tại dãy Hy Mã Lạp Sơn so trong hơn 80 năm qua và những cơn hậu chấn, và một cơn động đất mạnh khác xảy ra trong tuần qua. Thượng tướng Whistler nói, trong lúc chúng ta đau buồn tưởng nhớ các binh sĩ của chúng tôi đã hy sinh, các quân nhân của Nepal, chúng tôi cũng cảm nhận Nepal chịu đựng sự mất mát hàng ngàn công dân của họ. Vị tư lệnh này hứa rằng các đội cứu hộ của Mỹ đang giúp khắc phục ảnh hưởng thiên tai tại Nepal sẽ tiếp tục sát cánh với Nepal khi các bạn của chúng tôi cần chúng tôi giúp đỡ. Tại Washington hôm thứ Sáu, Tổng thống Barack Obama tưởng nhớ các binh sĩ hy sinh trong tai nạn máy bay trực thăng đó, những chiến sĩ mà tư lệnh của họ mô tả là đã quên thân mình vì nhiệm vụ cứu trợ nhân đạo quốc tế. Tổng thống Obama nói, chúng tôi cùng cầu nguyện với thân nhân của các binh sĩ thủy quân lục chiến của chúng tôi và của hai binh sĩ Nepal. Các binh sĩ này đã xông pha vào nơi xa xôi để cứu giúp các nạn nhân của trận động đất tàn phá kinh hoàng. Các chiến sĩ này đại diện cho sự thật dẫn dắt cho hành động của chúng ta trên khắp thế giới. Khi bạn của chúng ta cần ở đâu, nước Mỹ sẽ có mặt ở đó để giúp. Nhà lãnh đạo Hoa Kỳ đã phát biểu tại sân của Điện Capitol trong một cuộc tập họp của ngành cảnh sát toàn quốc, mà trong số những người tham dự có nhiều người đã là những nhân viên ứng phó khẩn cấp tại các hiện trường thảm họa. Một tòa án ở thành phố New York hôm thứ Sáu tuyên án tù chung thân đối với một cựu trợ lý của Osama Bin Laden vì vai trò của ông ta trong kế hoạch của Al-Qaeda sát hại người Mỹ. Khalid Al-Fawaz, một công dân Ả Rập Xê Út, đã bị kết án vào đầu năm nay tội âm mưu sát hại người Mỹ. Các công tố viên Mỹ cáo buộc người đàn ông 52 tuổi đóng nhiều vai trò trong hàng ngũ Al-Qaeda trong suốt những năm 1990, như cố vấn truyền thông ở London cho Bin Laden trong vụ đánh bom các đại sứ quán Mỹ ở Kenya và Tanzania năm 1998, giết chết 224 người. Các công tố viên cũng cho biết Fawaz huấn luyện ở cuối cùng lãnh đạo một trại huấn luyện của Al-Qaeda ở Afghanistan. Ông ta bị bắt ở Anh vào năm 1998 và bị dẫn độ sang Mỹ vào năm 2012. Fawaz âm mưu với một chế độ sát nhân và kết quả là con số khủng bố và chết chóc kinh hoàng, công tố viên liên bang Mỹ Preet Bharara nói. The Voice
of America, VOA. Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington, trên sóng trung bình 190 mét năm, tức 1575 kHz. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Một tòa án Ai Cập vừa tuyên án tử hình cựu tổng thống Mohamed Morsi và hơn 100 bị cáo khác vì một vụ phá ngục lớn vào năm 2021. Bản án được tuyên hôm thứ Bảy tại Cairo. Đại giáo sĩ, thẩm quyền tôn giáo cao nhất của Ai Cập sẽ đưa ra phán quyết cuối cùng vào ngày 2 tháng 6. Ông Morsi cũng đối diện với cáo trạng làm gián điệp. Tháng trước ông Morsi, tổng thống được bầu chọn dân chủ đầu tiên của Ai Cập đã bị tuyên án 20 năm tù vì các dính líu trong việc những người biểu tình bị giết hại bên ngoài dinh tổng thống vào năm 2012. 12 thủ lãnh khác của đảng huynh đệ Hồi giáo cũng bị tòa kết tội hăm dọa và bạo động nhưng không bị kết tội sát nhân. Quân đội Ai Cập đã lật đổ Morsi vào năm 2013 sau khi hàng triệu người biểu tình chiếm đường phố và lên án ông lạm dụng quyền lực. Kể từ đó, chính phủ do tư lệnh quân đội vào lúc đó nắm quyền và nay là Tổng thống Abdel Fattah el-Sisi đã bỏ tù hàng chục ngàn thành viên và những người ủng hộ huynh đệ Hồi giáo. Tổng thống Burundi Pierre Nkurunziza cảm ơn các lực lượng an ninh của ông đã ngăn chặn âm mưu đảo chính quân sự. Tổng thống Nkurunziza đã phát biểu trên đài phát thanh hôm thứ Sáu khi ông trở về thủ đô Bujumbura trong một đoàn xe hộ tống được hàng ngàn người ủng hộ đứng hai bên đường đón chào. Ông cũng cảnh báo cáo những người chống đối phải ngưng biểu tình chống lại quyết định ra tranh cử nhiệm kỳ thứ ba của ông. Ông Nkurunziza nói đất nước đang có hòa bình và những ai muốn gây ra bạo động sẽ thất bại. Tình hình tương đối lắng dịu trở lại ở thủ đô Bujumbura hôm thứ Sáu sau hai ngày bạo động giữa các phe phái quân sự kình chống nhau. Tuy nhiên, các nhà hoạt động tiếp tục kêu gọi biểu tình chống quyết định của Tổng thống ra tranh cử nhiệm kỳ thứ ba. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ chiều tối thứ Sáu kêu gọi ông Nkurunziza lên án và chấm dứt sử dụng bạo lực cảnh sát và các đội thanh niên dân phòng của đảng đương quyền để chống những người biểu tình phản đối việc ông ra tranh cử nhiệm kỳ thứ ba. Người phát ngôn Chep Rake của Bộ Ngoại giao Mỹ nói các cá nhân sử dụng hoặc sử dụng bạo động hoặc có hành động trả thù nhắm vào những người chống đối tổng thống ra ứng cử nhiệm kỳ thứ ba phải bị buộc trách nhiệm. The Voice of America, VOA. Morocco nới rộng các luật lệ về phá thai, cho phép phá thai trong những trường hợp như bị hãm hiếp, loạn luân và thai dị dạng. Quốc vương Mohamed của Morocco thay đổi các luật lệ này sau khi tham khảo với các nhà lãnh đạo tư pháp và tôn giáo và các lãnh đạo của tổ chức dân quyền của nhà nước. Phá thai bị ngăn cấm nghiêm ngặt tại Bắc Phi. Các tổ chức phi chính phủ ước tính rằng mỗi ngày vẫn có từ 600 đến 800 ca phá thai bất hợp pháp tại Morocco, bất chấp sự ngăn cấm nghiêm ngặt ở nước này. Các giới chức Afghanistan cho hay các phần tử chủ chiến Taliban mới đây đã bắt cóc mấy chục hành khách tại một tỉnh biên giới miền đông giáp với Pakistan. Các giới chức tỉnh và cư dân địa phương nói rằng hàng trăm tay súng Taliban đã chặn và lục soát khoảng 30 chiếc xe trong nhiều giờ đồng hồ trước khi bắt mấy mươi người hành khách và đưa đi một nơi nào không rõ.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể xem hoặc nghe lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Xin viết liền một chữ và không có dấu. Tiếp nối chương trình là chuyên mục Đời sống văn hóa do Hoài Hương phụ trách. Nhiếp ảnh gia lão thành Nguyễn Ngọc Hành, tác giả của tập ảnh Việt Nam Khói Lửa, chiếm một chỗ đứng đặc biệt trong giới yêu thích nghệ thuật nhiếp ảnh trong các cộng đồng người Việt ở hải ngoại. Trong sự nghiệp trải dài nhiều thập niên, ông đã đoạt được nhiều huy chương và giải thưởng cao quý của các hội nhiếp ảnh quốc tế, kể cả của hội PSA của Mỹ, nhờ những tuyệt tác lột trần được những cảnh bi thương và hào hùng trong chiến tranh, nhờ tài nắm bắt được các nét đẹp của quê hương và con người Việt Nam. Những tác phẩm của ông thực hiện thời còn là nhiếp ảnh gia quân đội chính thức của Việt Nam Cộng Hòa, cho tới nay vẫn còn gây xúc động. Ngày Chủ nhật 17 tháng 5 tới đây, Hội Nhiếp ảnh Nghệ thuật Vùng Hoa Thịnh Đốn sẽ tổ chức một cuộc triển lãm với chủ đề Uống nước nhớ nguồn tại trung tâm Wilston ở Falls Church, bang Virginia, Hoa Kỳ. Trong cuộc triển lãm này, một số tác phẩm nổi tiếng nhất của nhiếp ảnh gia Nguyễn Ngọc Hành sẽ được trưng bày. Một đời sống văn hóa tuần này xin được dành để gửi đến quý vị cuộc phỏng vấn với ông Trần Thủy Định, hội phó hội VNPS, một trong những nhiếp ảnh gia có nhiều thành tích, từng là học trò của Grandmaster Nguyễn Ngọc Hành. Mời quý vị theo dõi cuộc phỏng vấn sau đây do Hoài Hương thực hiện.
Dạ thưa ông, Hoài Hương nghe nói là trọng tâm của cuộc triển lãm vào ngày Chủ nhật này trưng bày một số tác phẩm của nhiếp ảnh gia Nguyễn Ngọc Hạnh. Và như chúng ta đều biết thì nhiếp ảnh gia Nguyễn Ngọc Hạnh từng là phóng viên chiến trường trong chiến tranh Việt Nam và ông đã đoạt được nhiều giải thưởng quốc tế. Vậy thưa ông, xin ông cho biết trước hết là những đóng góp của nhà nhiếp ảnh lão thành này đối với nghệ thuật nhiếp ảnh nói chung và đối với hội nhiếp ảnh Vùng Hoa Thịnh Đốn nói riêng.
Và nhiếp ảnh gia Nguyễn Ngọc Hạnh là một trong 13 danh sư nổi tiếng trên thế giới, cũng đã đóng góp rất nhiều trong nhiếp ảnh và chúng tôi là những người thừa kế để nối tiếp cái bộ môn về ảnh nghệ thuật. Nhiếp ảnh gia Nguyễn Ngọc Hạnh thì năm nay cũng đã 88 tuổi rồi, nhưng mà và sức khỏe thì yếu, nhưng trước đó thì cũng rất năng nổ trong vấn đề sáng tác, rất là năng nổ và giúp cho chúng tôi cũng rất nhiều trong những kỹ thuật về nghệ thuật, về sáng tác. Do đó mà chúng tôi cũng đã học hỏi rất nhiều thì cũng truyền lại cho những cái thế hệ nối tiếp ở hội VNPS.
Ông Nguyễn Ngọc Hạnh là phóng viên chiến trường chính thức của Việt Nam Cộng Hòa. Thì xin ông chia sẻ với thính giả của đài một số chi tiết về cuộc đời của nhiếp ảnh gia Nguyễn Ngọc Hạnh sau năm 1975 ạ.
Gia Nguyễn Ngọc Hạnh sau 75 thì đi cải tạo. Năm 1983 thì ông trở về thì hội nhiếp ảnh ở Việt Nam cũng mời nhiều lần nhưng ông từ chối. Sau cùng thì chúng tôi là những học trò của thầy thì cũng có lập ra một cái hội nhiếp ảnh để giúp cho thầy có một cái nơi để đào tạo học trò. Sau đó thì có cuộc triển lãm thì bị kết tội phản động và nhiếp ảnh gia Nguyễn Ngọc Hạnh đã vượt biên thoát và ở Thái Lan năm 1987. Và tới năm 89 thì nhiếp ảnh gia Nguyễn Ngọc Hạnh đã định cư ở tại San Jose, California, thành ra thầy đã lập một cái hội nhiếp ảnh bên đó và là cố vấn của hội nhiếp ảnh của chúng tôi đã thành lập năm 1992 tại Vùng Hoa Thịnh Đốn, và thầy cũng hướng dẫn và giúp cho chúng tôi để cố gắng phát triển để bảo tồn văn hóa, để giúp cho những thế hệ trẻ có cơ hội học hỏi về những hình ảnh nghệ thuật.
Dạ, thưa thầy, có một cái kỷ niệm nào đặc biệt hay là kỷ niệm đẹp nhất về nhiếp ảnh gia Nguyễn Ngọc Hạnh không ạ?
Về kỷ niệm thì phải nói là rất nhiều kỷ niệm. Có kỷ niệm tới sau năm 1983 về thì hội nhiếp ảnh Việt Nam cũng mời nhiều lần nhưng thầy từ chối. Thầy mướn một chiếc silo để mà đạp sống qua ngày. Thì thầy cũng say mê về ảnh nghệ thuật, thì hôm đó có có rủ hai thầy trò đi chụp, thì trên đường đi thì thầy cho trò bằng chiếc xích lô, thì trên đường chạy thì tự nhiên thầy kêu tôi xuống xe đi. Thì mình cũng không biết cái gì, thì thầy thắng gặp thì hai thầy trò lăn ra đường. Thì tôi mới nhìn ra, thầy nhìn thấy có khách hàng người ta đứng ở đằng phía xa. Và sau đó thì thầy bỏ tôi lại ở lề đường, thì hơn 2 tiếng sau thì thầy mới vòng lại đón. Thì lúc đó thì thay vì đi sáng tác nghệ thuật thì thầy nói thôi hai thầy trò có tiền thì thôi đi ăn bữa no về, không có đi chụp. Đó là có nhiều kỷ niệm lắm, nhưng mà đó là cũng nói một trong những kỷ niệm mà luôn luôn nhớ đời, cái sự mà khó khăn nhưng mà tình thầy trò vẫn cắn khích.
Nhiếp ảnh gia Nguyễn Ngọc Hạnh là cố vấn danh dự của hội VNPS và của cá nhân ông, là một người từng theo học với lại nhiếp ảnh gia Nguyễn Ngọc Hạnh và sau đó đồng hành với nhà nhiếp ảnh này trên con đường nghệ thuật nhiếp ảnh, thì nếu phải tóm tắt cuộc đời, sự nghiệp của nhiếp ảnh gia Nguyễn Ngọc Hạnh trong một câu ngắn gọn thôi, thì ông sẽ nói gì ạ?
Nếu mà nói về nhiếp ảnh gia Nguyễn Ngọc Hạnh thì phải nói là đã bỏ suốt cuộc đời hy sinh cho nhiếp ảnh. Chính vì vậy mà gia đình đã có những cái xáo trộn rất nhiều. Nhưng do đam mê đó đã đưa đến cho bộ môn nhiếp ảnh của Việt Nam nổi tiếng trên thế giới và cũng đã giúp cho rất nhiều học trò cũng đã nổi tiếng. Khi đi chụp hình thì phải nói là không có một nhiếp ảnh gia nào mà có thể dàn dựng mà mạnh mẽ như nhiếp ảnh gia Nguyễn Ngọc Hạnh. Khi mà thầy đã quyết định một cái gì đó phải làm cho bằng được thì bất kể cả tiền bạc, cả những sự nguy hiểm xảy ra trong đó. Chính vì vậy mới đưa đến những cái tác phẩm lớn. Chính vì vậy mà tôi cũng vẫn nói với học trò là phải có sóng gió mới có tác phẩm, là xuất xứ từ những cái gì mà thầy Hạnh đã truyền cho chúng tôi.
Và câu hỏi cuối, những tác phẩm nào là những tác phẩm để lại nhiều ấn tượng mạnh nhất đối với ông?
Thực sự ra rất nhiều tấm nổi tiếng, cái sức mạnh về hình ảnh rất là quan trọng. Chẳng hạn như có những tấm như Dựng Cờ ở thành nội Huế, hoặc là tấm Tiếc Thương. Và sau này năm 1992 có một tấm mà nổi tiếng trên thế giới ở tại hải ngoại, đó là tấm Vá Cờ. Thì hầu như những anh chị nhiếp ảnh tại hội cũng biết đến tấm hình Vá Cờ đó. Cái tác phẩm Tiếc Thương đó thì chụp hình một người đàn bà là một cô vợ trẻ khóc một người chồng vừa mới ra đi, trên tay thì cầm một cái thẻ bài. Cái thời gian đó là tôi còn trẻ, thì tôi nhìn cái tấm hình đó mình thấy nó đau lòng lắm. Một người con gái mới lớn vừa lấy chồng mà chồng lại mất. Đó là những cái mà mình bị xúc động nhiều lắm, xúc động nhiều.
Tiếp nối chương trình, Linh Đan sẽ gửi đến quý vị một điểm top 5 bài hát hay nhất trong tuần này trên bảng xếp hạng Billboard của Mỹ.
Chào mừng các bạn đến với chương trình top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard 100. Đã có một gương mặt mới lọt vào nhóm 5 thứ hạng cao nhất của tuần này, bên cạnh những thay đổi trên một vài vị trí. Hãy cùng khám phá gương mặt mới của tuần này và những sự hoán đổi vị trí đó. Nhóm các chàng trai của Maroon 5 đã bị thay thế bởi một nhóm nhạc rock khác là Walk the Moon với Shut Up and Dance trên vị trí số 5. Nhóm nhạc này nhảy 2 bậc để lọt vào top 5 lần đầu tiên sau 25 tuần trên bảng xếp hạng Billboard. Bài hát này đã giành vị trí số 1 trên bảng xếp hạng cho dòng nhạc Alternative và đã có đến 78 triệu lượt nghe tải trực tuyến trên toàn cầu. Được viết dựa trên một câu chuyện có thật. Theo như Nicholas Patrica, ca sĩ thể hiện bài hát này cho biết, Nicholas nói rằng khi nhóm nhạc của anh đi dạo ở LA tìm cảm hứng để viết một album mới có tên là Talking is Hard, thì đó là lúc họ tìm được chất liệu để ra đời Shut Up and Dance. Nicholas và các thành viên trong ban nhạc đã đến một câu lạc bộ nhảy và ở đó họ thấy một cô gái với chiếc váy đen lưng trần. Cô ấy đến chỗ tôi và nói rằng, "Shut up and dance with me," hãy ngừng nói và nhảy với em. Nicholas nói như vậy, và cái tên của bài hát đã ra đời như thế đó. Tiếp tục đứng ở vị trí thứ tư là chàng ca sĩ Canada The Weeknd với Earned It, một bài hát nền của bộ phim ăn khách Fifty Shades of Grey. Mặc dù chưa thể lên được vị trí cao nhất của Billboard, thì bài hát này cũng đã rất ăn khách khi bán được trên 1,5 triệu bản ở Mỹ và đã có 5 tuần đứng trên vị trí số 1 của hạng mục R&B Hip Hop trên sóng radio. Đang sắp cho ra một album mới, nhưng ngày ra mắt thì còn là một bí mật. Có nhiều đồn đoán cho rằng album của anh sẽ ra mắt vào tháng 8. Nhưng đầu tuần này, Abel, tên thật của The Weeknd, đã viết trên Twitter xin lỗi với fan hâm mộ của anh về thông tin không chính xác về ngày ra mắt album mới này. Còn nhà kinh doanh âm nhạc Charlie Watt đầu tháng này đã viết trên Twitter của anh với ngụ ý rằng vừa mới làm xong một bài hát điên rồ nhất của The Weeknd và không thể chờ để cho fan hâm mộ nghe vào tháng 6 này. Dường như The Weeknd đang chơi trò đố tìm, nhưng có vẻ như album mới của anh sẽ được ra mắt chắc chắn vào mùa hè này. Bản hit Uptown Funk của hai chàng trai Mark Ronson và Bruno Mars đã lùi một bậc xuống vị trí thứ 3. Ở vị trí này, Uptown Funk dường như không còn cơ hội để trở lại vị trí cao nhất để kéo dài thêm kỳ tích 14 tuần trên vị trí số 1. Mặc dù bài hát này không đuổi kịp kỳ tích 16 tuần của One Sweet Day của Mariah Carey và Boyz II Men, nhưng nó cũng đã lọt vào danh sách dưới 10 bài hát có trên 10 tuần liên tiếp đứng trên vị trí số 1 trong lịch sử Billboard. Là người viết lời và nhạc cho bài hát này, anh được sinh ra ở London nhưng gia đình anh đã chuyển đến sống ở New York khi anh 8 tuổi. Và Mark đã lớn lên trong thế giới âm nhạc khi cha dượng của anh là người đồng sáng lập ra ban nhạc Foreigner và là người viết bản hit đoạt giải Grammy bài hát của năm I Want to Know What Love Is cho mẹ của Mark. Và tuổi thơ của Mark khi lớn lên trong một studio nhạc như vậy đã hun đúc tài năng sau này của anh. Tiến lên vị trí Á quân để thay thế cho Mark và Bruno ở tuần này là chàng ca sĩ một mắt Fetty Wap với Trap Queen. Đây cũng là vị trí cao nhất mà Fetty đạt được với bài hát này, cũng là bài hát đầu tiên của anh lọt vào bảng xếp hạng Billboard dành cho 100 đĩa đơn được yêu thích nhất. Trap Queen được coi là một bản hit hữu cơ. Tại sao lại như vậy? Chúng ta sẽ cùng biết ngay sau đây. Trap Queen vừa kỷ niệm một năm ngày ra mắt và cũng là tác phẩm đầu tay của Fetty Wap. Rapper người New Jersey này chỉ vừa mới bước vào làng âm nhạc từ năm 2013 và Trap Queen lúc đầu được ra mắt độc lập vào tháng 4 năm ngoái, không thông qua bất cứ một nhà sản xuất hay thu âm nào và nó đã giành được sự mến mộ của thính giả mà không cần đến bất kỳ sự quảng bá nào. Cuối năm ngoái, Fetty mới ký hợp đồng với hãng thu âm 300 Entertainment để phân phối và quảng bá âm nhạc của anh. Với 4 tuần liên tiếp trên vị trí cao nhất bảng xếp hạng, Wiz Khalifa và Charlie Puth đang trở thành những ngôi sao mới với See You Again. Bài hát này đã nổi lên cùng với sự ăn khách của bộ phim Fast and Furious 7 với mức doanh thu toàn cầu trên 1 tỷ đô la. Bài hát viết cho ngôi sao đoàn bệnh Paul Walker của bộ phim này được coi là bài rap thành công nhất trong vòng 2 năm qua. And every road you take will always lead you home. See You Again đang trở thành một bản hit lớn khi nó đứng đầu nhiều bảng xếp hạng trên toàn cầu, bao gồm cả Anh Quốc. Đây là thành công lớn nhất của rapper Wiz Khalifa và có lẽ là bản hip hop được yêu chuộng nhất kể từ khi bản hit The Monster của Eminem và Rihanna cũng đứng trên vị trí số 1 trong 4 tuần liên tiếp hồi cuối năm 2013 và đầu năm 2014. See You Again cũng đã phá vỡ kỷ lục của mạng nghe nhạc trực tuyến Spotify khi nó được nghe tải tới hơn 4,2 triệu lượt chỉ trong vòng 24 giờ. Và liệu See You Again sẽ còn tiếp tục thống trị bảng xếp hạng vào tuần tới không? Chúng ta hãy cùng gặp lại vào tuần sau để khám phá bảng xếp hạng mới nhất nhé!
Quý thính giả đang nghe...
Lực lượng đặc biệt của Mỹ hạ sát thủ lãnh hàng đầu của nhóm chủ chiến nhà nước Hồi giáo ở Syria, ông Abu Sayyaf, và bắt giữ vợ của nghi can này, theo xác nhận, vào sáng thứ Bảy của Tòa Bạch Ốc. Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị nói với Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đang đi thăm Bắc Kinh hôm thứ Bảy rằng quyết tâm bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Trung Quốc là chắc như đá và không thể lay chuyển. Ông Vương đã phát biểu như vậy tại cuộc họp báo ở Bắc Kinh sau cuộc hội đàm của hai bộ trưởng ngoại giao bàn về một số vấn đề, bao gồm thương mại, chương trình hạt nhân của Bắc Triều Tiên và những căng thẳng âm ỉ về tranh chấp chủ quyền tại các khu vực ở biển Nam Trung Hoa, Việt Nam gọi là Biển Đông. Ngoại trưởng Kerry nói, chúng tôi lo ngại về tốc độ và quy mô của các dự án cải tạo đất của Trung Quốc trong khu vực tranh chấp trên Biển Đông. Ông kêu gọi Trung Quốc nhanh chóng đàm phán với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á về những quy tắc ứng xử có ràng buộc để giải quyết những hành động gây tranh chấp trên biển. Kẻ đánh bom cuộc đua marathon Boston bị tuyên án tử hình. Bồi thẩm đoàn đã tuyên án tử hình đối với Zoka Sanyanev vì sự dính líu của đương sự trong vụ đánh bom cuộc đua marathon ở thành phố Boston 2 năm trước làm thiệt mạng 3 người và làm bị thương 264 người. Bồi thẩm đoàn gồm 7 người đàn ông và 5 phụ nữ đã đưa ra phán quyết hôm thứ Sáu ở Boston sau khi thẩm nghị hơn 14 giờ trong khoảng thời gian 3 ngày. Bồi thẩm đoàn nhất trí Sanayev nên bị tuyên án tử hình dựa trên tình huống gia trọng và giảm khinh. Quân đội Nepal cho hay đã tìm được đủ thi thể của tất cả 8 người trên chiếc máy bay trực thăng của thủy quân lục chiến Mỹ bị rớt hôm thứ Ba. Các giới chức hôm thứ Bảy nói rằng thi thể của các nạn nhân gồm các quân nhân Mỹ và các quân nhân Nepal được tìm thấy tại nơi máy bay rơi. Nguyên nhân khiến chiếc trực thăng lâm nạn tại vùng núi non hiểm trở này vẫn đang được tìm hiểu.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Lát nữa chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Mong quý vị đón nghe. Hoàn Long cùng toàn bạn.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.